sau đây là lời bạc của dịch giả. Trong quyển này, ta thấy pháp sư về cách khuyến hóa chỉ dùng lời lẽ bình thường chân thực, mà điểm cốt yếu duy ở một chữ thành. Người học đạo biết đặt chân từ chỗ bình thực đi vào thì không còn vọng cầu xa xôi. Có chí thành khẩn thiết, tất dễ cảm thông với Phật. Sự huyền diệu của đạo chính là ở chỗ đó. Cho nên thuở xưa, một vị tổ sư đã bảo: tâm bình thường là đạo, nhưng trên đường giải thoát, các tông khác tuy cũng dùng tâm bình thường, thanh tịnh làm căn bản, song chỉ nương ở tự lực. Riêng môn Tịnh Độ đã chuyên dùng tự lực, lại kiêm chú trọng về tha lực. Như bên tông thiền, tuy tham cứu câu niệm Phật, nhưng chỉ dùng đó để ngăn làn sóng vọng tưởng, trở về tâm thanh tịnh. Bên tông mật, như phái Lạt Ma giáo ở Tây Tạng, cũng có người chuyên trì danh hiệu của một Đức Phật, một Bậc Bồ Tát hay một vị thần. Song họ chỉ xem đó là một câu chú hoặc một đấng ủng hộ mà thôi. Tuy nhiên, nếu đem so sánh, ta thấy bên mật có điểm thắng hơn bên thiền. Vì bên mật, trong khi tu niệm đã biết giữ ba nghiệp thanh tịnh, tam mật tương ưng, để tiêu trừ vọng tưởng, đồng thời lại dùng công đức, năng lực của chơn ngôn hay hiệu Phật giúp sức phá tan hoặc nghiệp, để mau chứng quả bồ đề. Nhưng đó là những lối tu hành của bậc thượng căn. Hơn nữa, chúng sanh từ kiếp vô thủy đến nay gây nên nghiệp chướng vô lượng vô biên. Dù có tu được, cũng khó hy vọng trong một đời phá hết phiền hoặc, thoát đường sanh tử. Và một khi nghiệp hoặc còn chừng một mảy tơ, cũng bị luân hồi. Mà đã luân hồi, tất dễ quên mất túc căn, bị trần cảnh mê mờ lôi cuốn vào trong lục đạo. Khác hơn thế, môn Tịnh Độ, bậc căn cơ thượng trung hạ đều có thể tu. Cách tu chỉ dùng tâm thanh tịnh làm nền tảng, rồi từ nơi đó khởi công năng, chí thành khẩn thiết, niệm danh hiệu Phật, cầu sanh Tịnh Độ. Nếu đủ lòng tín nguyện trì danh, không luận người đã dứt hết phiền não, dù cho kẻ nghiệp nặng như biển cả non cao, trong một đời cũng được Phật tiếp dẫn sanh về Tịnh Độ. Khi niệm Phật chí thành, trong ấy có ba năng lực: sức Phật, sức Pháp và sức công đức không thể nghĩ bàn của tự tâm. Sức Phật là được Phật phóng quang, nhiếp thọ, thường thường hộ trì. Sức Pháp là hồng danh A-di-đà vẫn đầy đủ muôn đức. Chí thành niệm một câu, tất sẽ tiêu tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp, phước huệ tăng thêm. Sức công đức của tự tâm là tâm ta có đủ 10 pháp giới. Trong khi ta niệm Phật thành khẩn, thì pháp giới ác bị tiêu ngưng, pháp giới lành biến chuyển lớn mãi cho đến khi thành thục. Kết quả, lúc mạng chung sẽ hóa sanh trong liên bào nơi cõi Tây Phương. Ở đây, ta cần nên phân biệt có hai lối niệm Phật tương tự như Tịnh Độ mà không phải thuộc về tông Tịnh Độ. Thứ nhất, niệm Phật tương tục, mong đàn áp vọng tưởng, chứng ngộ bản tâm, không cầu vãng sanh, giống như tông thiền. Thứ hai, niệm Phật như trì một câu thần chú mong Phật ủng hộ cho xa lìa ma chướng, tiêu hoạt nghiệp, hiện đời phước huệ tăng thêm, mà không cầu vãng sanh, giống như tông mật. Niệm Phật như thế là lạc với đường lối của Tịnh Tông, chỉ được kết quả nhỏ mà mất sự lợi ích lớn. Nếu người biết trì niệm hiệu Phật như giữ gìn bổn mạng, chỉ tha thiết cầu sanh Tây Phương, thì tuy không cầu dứt phiền não mà phiền não tự tiêu, không cầu sanh phước huệ mà phước huệ tự nhiên thêm lớn, cho đến không cầu chứng ngộ mà hoặc sớm hoặc chậm cũng được chứng ngộ. Kết quả, trong một đời sẽ thoát vòng luân chuyển, lên vị bất thối nơi cõi Bảo Liên. Thế thì chỉ thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh, trong ấy đã có đủ thiền và mật rồi. Cho nên Ấn Quang Đại Sư thường nói, pháp môn tịnh độ thống nhiếp cả thiền, giáo, luật, cao siêu hơn thiền, giáo, luật. Môn niệm Phật xem giản dị mà có công năng rất huyền diệu như thế, nên một hạng người học Phật vì nhận thức không thấu đáo, sanh tâm tự cao, bài bán, khinh thường. Bởi thế, có kẻ dẫn câu niệm Phật đem về lý tánh, cho lời nói trong các kinh tịnh độ là tượng trưng. Lại có một hạng người nhiều chủng tử ngoại đạo, đem sáu chữ niệm Phật bố khắp chi thể, hoặc hợp câu niệm Phật với phép luyện khí cho đi tuần hoàn trong châu thân, hoặc dùng câu niệm Phật tụ hỏa nơi ấn đường. Họ lại lầm cho đó là quý báu, chỉ mật thọ nhau trong phòng kín, không dám tuyên dương, sợ e lãm truyền. Sự lầm lạc ấy khiến cho nhiều người mang chứng lớn bụng, mờ mắt, đau đầu, kết cuộc chỉ có tổn hại, không được lợi ích. Nên biết, pháp môn tịnh độ chính do Đức Thích Ca Mâu Ni nói ra, sáu phương chư Phật đều khen ngợi. Các bậc Đại Bồ Tát, Đại Tổ Sư như Đức Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ đều tuân giữ. Các kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích, Đại Bát Nhã đều tuyên dương. Kẻ ngoại đạo vì tà kiến hủy bán môn tịnh độ vẫn không đáng nói. Hàng Phật tử nếu sanh tâm tự cao hủy bán, tức là vô tình hủy bán ngôi Tam Bảo, ngăn lấp con đường giác ngộ của mọi người. Tại sao thế? Vì môn tịnh độ là cửa màu giải thoát duy nhất, yên ổn nhất của chúng sanh đời mạt pháp. Chính Đức Phật đã từng có lời huyền ký thuở xưa. Trên đây không phải tôi cố ý phân biệt môn tịnh độ giữa các tông phái, hay thiếu mỹ cảm với những kẻ đã lầm lạc, mà chính vì tưởng niệm ân sâu của Phật, muốn cho mọi người đồng được lợi ích đó thôi. Tuy nhiên, trên đường đạo, sở thích của mỗi người có khác nhau. Khúc nhạc hương quê chưa dễ cảm được lòng du khách. Xem quyển này, ai có mến Ấn Quang Pháp Sư cũng nên theo ngài mà đọc bài ca Quy Khứ. Phải nên phát nguyện nguyện vãng sanh, đất khách sơn khê mặt người luyến, tự không muốn về, về sẽ được, quê xưa trăng gió có ai tranh. Người bạn sang Liên Du.